Rồi đoạn kế thì ngài nói rằng hạ thủ công phu tu thiền không nên ở trên công án của tiền nhân mà suy nghĩ thêm sự giải thích, dù mỗi mỗi hiểu qua cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Cần yếu là biết mỗi câu mỗi lời của tiền nhân giống như đống lửa lớn, gần nó không được, xúc chạm cũng không được, huống là ngồi nằm trong ấy, lại ở trong đó mà phân lớn phân nhỏ, nối trên nối dưới thì có chỗ nào lợi ích không? Tức là ở đây ngài mới nhắc nhở thêm một cái điểm này, là người thực hành công phu tu thiền không nên ở trên công án của tiền nhân, tức là của những người trước, mà suy nghĩ rồi giải thích, thấy không? Dù cho mỗi điều đó mình hiểu qua thì cùng với cái việc của chính mình đó cũng không có dính dáng gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu những cái gọi là cái công án đó, những cái câu chuyện thiền đó mà mình hiểu được đi nữa thì cái đó cũng là của các tổ thôi, của chư tổ thôi, đâu phải là cái của mình. Hiểu được là hiểu cái của người khác, chưa phải dính dáng cái chuyện mình hết, không? Cho nên đừng có vội vàng như vậy rồi cái thì tự hào, không? Mà cái mà còn tai hại hơn nữa là ở trong đó rồi phân tích, không? Phải trái, đúng sai hoặc là cao sâu nữa thì càng đi xa thêm. Cho nên nói rằng ở trong đó là phân lớn phân nhỏ, rồi nối trên nối dưới, không? Thì càng đi xa. Ở đây làm sao mình phải soi lại nơi chính mình, rồi mình phải phát huy cái thật ngay chính mình, thì cái đó mới là cái mà nó cứu mình ra khỏi được sinh tử. Còn những cái lời kia hiểu được thì rồi cũng là cái của người khác thôi. Thí dụ cũng như đọc câu chuyện Hoàng Bá, ngài đánh ngài Lâm Tế, mỗi lần đến hỏi thế nào đại ý Phật pháp thì ngài đánh trong gậy, hỏi ba lần thì ngài đánh cho ba gậy, rồi trên đó là cái mình suy nghĩ giải thích rồi mình hiểu được như vậy thì ý như thế này thế này, thì cái đó cũng là việc của ngài Lâm Tế, có dính gì của mình đâu. Bây giờ làm sao mình phải sáng tỏ việc của mình đây, cái đó mới quan trọng. Còn hiểu được một chút ít cái công án đó rồi cái thì làm lấy làm cái gọi là cái hiểu biết của mình, gọi là cái kiến giải của mình, rồi nhiều khi như vậy là tự hào, rồi đi có khi là đi nói chuyện thiền với người khác, rồi bàn gọi là bàn tính gọi là thiền ngữ này thiền ngữ kia nữa, thì rốt cuộc rồi nó thành ra cũng là một cái phép tu thiền quán thôi. Phải không? Quý vị nhớ thiền quán chưa? Tức là thiền mà mỗi ngày mà mỗi sáng ra quán cà phê ngồi đó. Đó, thì đó là không dính dáng gì chuyện của mình hết. Đó. Cho nên rồi ở đây ngài mới nói thêm nè, việc ấy thì không cùng với giáo lý họp, do đó những vị tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết, huống là các hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác bậc tam hiền thập thánh đâu không thông giáo lý mà nghe nói một việc này, tam thừa còn tan mật, thập thánh phải kinh hồn, bậc bồ tát đẳng giác thuyết pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không thể nghĩ bàn vào vô sanh pháp nhẫn, vẫn gọi là sở tri ngu, cùng đạo còn trái, huống là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chống đồng Phật thể, người thật khó tin, mà người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tông thừa này ắt từ tin mà vào, không? Tức là đây ngài nhấn mạnh, không? Cái việc này á nó cũng không cùng với giáo lý mà họp nữa, cho nên những người mà gọi là tu tập gọi là đại thừa đã lâu mà cũng còn không biết, rồi huống nữa là tiểu thừa thanh văn vân vân, thì nghe vậy thì quý vị có thấy nghĩa là nó có lạ không? Ngài nói đây những việc này nó không cùng giáo lý nó hợp nữa, tức là không nằm trong giáo lý, không nằm trong quyển kinh này quyển kinh kia, mà cái này bởi vì nó ở ngay nơi mình, nó nằm ngay nơi mình chứ không có nằm trong bộ kinh nào hết, không? Đó. Cho nên ở đây là mình phải học cái này là học trở lại chính mình, không? Cho nên chứ còn không có tìm ở trong kinh điển giáo lý, không tìm ở trong công án của người xưa, lấy cái đó làm cái của mình, mà phải luôn luôn mà nhận ra cái đang sống hiện tiền. Chứ còn như là câu chuyện mà gì thấy không, như là có một lần ngài Đàm Thạnh ở Vân Nham đó, không, ngài đứng hầu ngài Dược Sơn, thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi là ông trước ông cũng ở gần tổ Bá Trượng đó, vậy thì Bá Trượng có nói pháp gì, thì ngài Đàm Thạnh á ngài mới thưa là có khi thì ngài lên ngài thượng đường thì đại chúng nhóm họp xong, mà khi nhóm họp xong thì ngài lấy gậy ngài đánh ngài đuổi tan hết, giờ thì khi mà đại chúng mà tan ra thì ngài mới gọi trở lại rồi đại chúng, thì khi đại chúng soi đầu nhìn lại thì ngài Bá Trượng đó ngài mới liền hỏi đó là cái gì, thấy không? Đó thì ngài Vân Nham Đàm Thạnh đó ngài thuật lại như vậy, thì ngài Dược Sơn ngài nghe qua ngài mới bảo sao ông chẳng nói sớm như thế, ngày nay nhân ông mà ta được thấy Hải Huynh, Hải Huynh tức là ngài Hoài Hải, tức là tổ Bá Trượng, tức là nghe nhắc lại cái chuyện đó thì ngài thấy được ngài Bá Trượng. Còn mình bây giờ thì thường thường nhiều khi là nghe nhắc lại thì mình thấy được ai, tức nghe nhắc lại thì cũng thấy được có mấy câu chuyện đó, thấy mấy cái câu chữ đó, mấy cái tiếng nói đó. Chứ còn ở đây đúng ra thì nghe như vậy đó thì mình phải thấy lại cái chỗ này là cái chỗ mà đang đối diện với mình, cái mà gọi là cái đang sống thực trước mắt mình đây, tức là mình gọi là giống như mình phải thấy ngài Bá Trượng giống như đang hiện tiền nơi đây, chứ không phải nghe đó rồi cái thì mình gọi là suy nghĩ hướng về cái lúc mà ngài gọi là ngài Vân Nham với ngài Dược Sơn đối nhau nói chuyện, hoặc là ngài Bá Trượng với đại chúng mà cách đây gần cả ngàn năm, bây giờ nghe đây rồi mà giờ cái tưởng tượng trở lại cả ngàn năm trước thì đó là mình đang sống với cái chết cái gì, cho nên đây phải nghe là phải sao nghe và thấy được nghe đây nghe bây giờ đây thì cái đó mới là cái thật, mà cái việc đó thì mới là cái việc sống. Cho nên đây ngài nói là cái việc đó nó không nằm ở trong giáo lý, không, tức là tìm ở trong giáo lý, tìm ở trong quyển kinh này quyển kinh kia nó không có, mà nó ngay nơi mình đó, thì học cái đó mới gọi là học cái sống, không còn cứ tìm trong giáo lý rồi suy luận thế này thế kia, không thì đó là hiểu trên cái gọi là cái chữ nghĩa thôi, không. Cho nên đây ngài còn dẫn là những cái vị Bồ Tát, không, mà gọi là Bồ Tát đẳng giác thuyết pháp như mây như mưa đó, mà còn có cái sở tri ngu, không, tức là cái ngu mà thuộc về cái chỗ hiểu biết đó, không, tức là còn bị cái chỗ hiểu biết đó nó ngăn ngại, nó che mờ. Thì như vậy bây giờ so với mình hiểu biết được bao nhiêu, mà có khi mình đã tự mãn rồi, tức có nhiều người vậy hiểu được chút ít là tự mãn rồi, thì chính cái chỗ mà tự mãn đó cũng là cái sở tri ngu nó che mình, không? Ở đây ngài nói là cái việc này á thì nó là cái chỗ mà từ chỗ phàm phu mà chống đồng với Phật thể lẫn, cho nên người thường thường cũng khó tin, nhưng mà tin được thì phải biết rằng đó là cái bậc pháp khí, không? Tức là cái bậc mà gọi là hữu dụng ở trong Phật pháp đó, không? Nhưng mà chỗ này được phải hiểu cho thật kỹ, không? Tức là ngay phàm phu mà đồng với Phật thể, tức là sao? Tức là người khi nhận được rõ rồi thì ngay đây giống như đồng với là cái thể của Phật đó. Nhưng mà đồng là đồng Phật thể, chứ còn chưa đồng với cái Phật dụng. Cái thể thì đồng đó, nhưng mà cái dụng thì chưa đồng. Nghĩa là mình còn mê, còn chúng sanh nhiều, còn cái dụng của chúng sanh nhiều, cho nên chưa có đồng cái dụng của Phật. Mà cái thể đó chỉ đồng thôi. Tức là mình còn phải sống nữa, còn phải quân tập nữa. Tuy nhiên mà người mà có được cái niềm tin này, đó là đầy đủ được gọi là cái chánh nhân thành Phật, không? Thì coi như là mình phải khéo biết trân trọng giữ gìn, đừng để cho nó sót mất. Đó là cái gọi là cái quý báu nhất trên đời của mình, mà có thể nói rằng trăm kiếp ngàn đời không dễ gì gặp được. Còn mình xem thường thì đó là cái coi như rất đáng tiếc, có khi thì gọi là lầm qua cả một đời. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn.